giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng Chạp 1994. Chúng ta tại sông Thượng và tiếp tục khóa mùa đông. Đây chúng ta học về cái hơi thở thứ 13. Vô thường quán là một trong những cái pháp quán căn bản nhất ở trong đạo Phật. Thường thường chúng ta nghe nói đến vô thường và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã hiểu được thế nào là vô thường. Nhưng mà vô thường không phải là vấn đề hiểu mà là vấn đề thực tập. Vô thường là một danh từ rất được dùng, rất là thông dụng ở trong đạo Phật. Nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong đạo Phật đó, cái giáo lý về vô thường nó có cái ý nghĩa đặc biệt của đạo Phật. Tại vì danh từ vô thường nó cũng được dùng ở trong những cái học phái khác, những cái triết học khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải phân biệt thế nào là cái giáo lý vô thường ở trong đạo Phật. Các triết gia như là Heraclitus hay là các nhà đạo học như là Khổng Tử cũng nói tới vô thường. Nhưng mà cái vô thường của họ nói đó có khác với vô thường trong đạo Phật ở chỗ nào? Trước hết chúng ta nói rằng vô thường trong đạo Phật là một phương pháp quán chiếu. Tôi đang thở vào và quán chiếu. Tôi đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Tôi đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Cố nhiên chúng ta hiểu rằng vô thường có nghĩa là nó thay đổi, nó chuyển biến trong từng giây và từng phút. Và muốn quán chiếu thì chúng ta phải chú tâm vào một cái đối tượng duy nhất. Cái đối tượng đó có thể là một bông hoa hay là một tờ lá hay là một sinh vật. Và trong khi quán chiếu thì chúng ta phải thấy được cái đối tượng quán chiếu của chúng ta. Cái tính vô thường nó chỉ có thể biểu hiện được khi mà chúng ta nhìn vào cái đối tượng quán chiếu. Và trong khi quán chiếu đó, chúng ta thấy cái đối tượng kia nó biến chuyển, nó thay đổi. Cái sự biến chuyển thay đổi này nó xảy ra trong từng giây, trong từng sát na. Sát na tức là cái đơn vị thời gian ngắn nhất mà ta có thể tưởng tượng. Một giây có thể chia ra làm rất nhiều sát na. Và cái vô thường đầu tiên đó, chúng ta gọi là sát na vô thường. Sát na vô thường tức là vô thường trong từng sát na. Thì chúng ta khi mà nhìn vào đối tượng quán chiếu là một cái bông, hay là một tờ lá, hay là một cái bút, hay là một con người, thì chúng ta phải thấy được cái tính chất sát na vô thường đó. Thấy rằng nó biến chuyển trong từng sát na. Phải thấy cho rõ. Thấy cho rõ thì tự nhiên cái ý niệm rằng cái bông nó vẫn là cái bông, cái lá nó vẫn là cái lá. Nó không có thay đổi. Cái ý niệm đó nó sẽ nhường chỗ cho cái hình ảnh chuyển biến vô thường từng sắc na. Thứ hai là nhất kỳ vô thường. Nhất kỳ tức là một cái chu kỳ, một cái vòng, một cái giai đoạn, một cái period, một cái cycle. Trước hết là vô thường trong từng sát na, thứ hai là vô thường trong từng cái giai đoạn. Và nhất kỳ vô thường là có sự thay đổi, nhưng mà sự thay đổi này nó giống như là một cái sự thay đổi đột ngột. Như là khi mà chúng ta đun nước thì nước nó từ từ nó nóng lên. Từ 15 độ nó lên 20 độ, nó lên 30 độ, nó lên 35 độ. Và khi mà nó lên 100 độ thì tự nhiên có một sự biến chuyển, nó hơi đột ngột, là nước nó bắt đầu nó biến thành hơi. Thì khi mà nước mà biến thành hơi đó, đó là sự biến chuyển hơi đột ngột, nó không có từ từ nữa, không có thấy như là từ từ nữa. Cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Chú bé con lớn lên, đến khi mà chú ta tới 13, 14 tuổi, tự nhiên trong cơ thể có một cái sự biến chuyển hơi đột ngột. Hai cái cẳng tự nhiên nó lớn một cách quá mau. Rồi hai cái tay nó lớn lên cách quá mau. Chúng ta đưa cái tay ra để mà cầm lấy cái ly trà. Thường cái ly trà là mình đi đưa ra cái mình cầm lên được rồi. Nhưng mà cái tay nó lớn mau quá, thành ra thay vì bốc đây bốc ở ngoài xa. Và vì vậy cho nên trong cái tuổi đó nó có cái sự luống cuống, nó có sự mất tự nhiên. Nó có cái sự vụng về của cái tuổi dậy thì. Thì cái giai đoạn đó có thể được diễn tả như là nhất kỳ vô thường. Từ cái tuổi ấu nhi nó thành ra cái tuổi thiếu niên. Rồi trong cái tuổi thanh niên, tráng niên, rồi lão niên. Thì khi mà mình bước sang cái giai đoạn từ tráng niên tới lão niên, nó cũng có những cái sự biến chuyển khá đột ngột ở trong con người của mình. Tánh tình mình cũng thay đổi, cơ thể mình cũng thay đổi. Thì cái sự thay đổi đó cũng có thể được diễn tả như là nhất kỳ vô thường. Và khi mà chúng ta chết thì cũng được coi như là nhất kỳ vô thường. Nó cũng là vô thường, nhưng mà nó là nhất kỳ vô thường. Cây cối vào mùa đông thì nó trụi lá, nhưng đột nhiên trời ấm lại vào đầu mùa xuân và lá lên rất mau. Lên mau cho đến nỗi Tây Phương họ gọi là springtime. Spring có nghĩa là nó vọt lên. Một đêm nó có thể lên một phân hay là hai phân. Và đến mùa thu thì lá cây nó vàng, nó rụng xuống rất là mau. Đến mùa đông, đầu mùa đông thì lá cây rụng xuống rất mau. Những cái đó cũng là dấu hiệu của nhất kỳ vô thường. Và khi mà chúng ta quán chiếu một cái sự vật thì chúng ta phải thấy cả hai, tức là sát na vô thường và nhất kỳ vô thường. Và khi mà chúng ta quán chiếu như vậy thì chúng ta sẽ không có ngạc nhiên khi thấy có sự biến chuyển. Nếu chúng ta có ngạc nhiên và có đau khổ là tại vì chúng ta không thấy được tính vô thường của vạn vật. Nếu chúng ta thấy được tính vô thường của vạn vật một cách trực tiếp thì chúng ta thấy đó là một cái sự thật hiển nhiên, thì chúng ta sẽ không có đau khổ như là những người không có thấy được cái tính vô thường. Mà muốn thấy được tính vô thường đó là phải có quán chiếu mới được. Còn mình chấp nhận bằng cái lý trí mình rằng vạn vật, vạn sự là vô thường, tôi đồng ý với anh, thì cái đó không có ích lợi gì mấy. Là tại vì khi mà có nhất kỳ vô thường thì mình khổ, thì mình quá khổ, tại mình không có thấy được trước, mình không có chuẩn bị được trước. Thành ra dù mình có hiểu được thế nào là vô thường đi rồi đi nữa thì cái hiểu đó nó cũng chưa có giúp ích được mình nhiều. Và vì vậy cho nên phải quán chiếu tính vô thường của vạn vật trong đời sống hàng ngày, tính vô thường của cơ thể mình, tính vô thường của tâm tư mình, tính vô thường của vạn vật ở xung quanh mình, trong đó có những người mình thương, trong đó có những người mình không có thương. Có những người không có quán chiếu vô thường, nghĩ rằng vô thường là một cái nốt nhạc tiêu cực. Vô thường tức là một cái tính tiêu cực của sự sống. Vì vô thường cho nên không có cái gì nó bền chắc cả. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu cho sâu sắc thì chúng ta thấy vô thường nó không phải tiêu cực mà cũng không phải là tích cực. Vô thường là vô thường thôi. Và vô thường tức là một cái đặc tính của sự sống. Nếu không có vô thường thì không có sự sống. Đó là điều mà chúng ta phải thấy, và thấy rất rõ, và thấy thường xuyên trong đời sống của mình. Một là anh chọn vô thường để anh có sự sống, và hai là anh chọn thường và không có sự sống. Tại vì nếu mà vạn sự vạn vật nó thường thì sự sống không thể nào có mặt được. Ví dụ như là nếu chúng ta muốn gieo bắp và muốn có một ruộng bắp để ăn thì chúng ta phải cần đến vô thường. Nếu mà hạt bắp mà nó không vô thường thì hạt bắp không có thể nào nảy mầm để thành ra một cây bắp và để cho chúng ta có một ruộng bắp. Vì vậy cho nên vô thường nó cần thiết cho sự sống. Nếu một cái chính thể độc tài kia mà nó thường, nó không bao giờ biến chuyển cả, thì làm sao mà chúng ta có hy vọng một ngày mai chuyển đổi cái chính thể đó để chúng ta có một cái chính thể dân chủ. Và vì vậy cho nên vô thường là một cái cơ hội, là một cái hy vọng. Nhờ vạn vật vô thường cho nên có sự sống, và chúng ta có cơ hội chuyển đổi sự sống. Nếu chúng ta bị đau gan mà cái đau gan của chúng ta là thường thì nguy lắm, thì chúng ta không có hy vọng nào chữa lành cái bệnh đau gan của chúng ta cả. Vì vậy cho nên vô thường nó rất quan trọng cho sự sống. Và tại sao chúng ta cứ nghĩ đến vô thường như là một cái tính tiêu cực? Nếu chúng sanh mê mờ, lầm lạc, tham giận, kiêu căng, mà nếu tất cả những cái mê mờ, lầm lạc, tham giận, kiêu căng đó nó là thường thì làm gì có hy vọng tu để chuyển hóa, để thành Phật được. Ở trong kinh điển nó có một cái đoạn mà được lặp đi lặp lại rất nhiều ở trong nhiều kinh, một cuộc đối thoại giữa Bụt và những người học trò của Bụt. Bụt hỏi: này quý vị, thế giới là thường hay là vô thường? Mình học thuộc bài thì mình nói là bạch Đức Thế Tôn, thế giới là vô thường. Rồi cái câu nói kế tiếp á, là nếu mà vô thường thì tức là khổ hay là không khổ. Thì cái người đối thoại nói: bạch Đức Thế Tôn, vô thường là khổ. Rồi Đức Thế Tôn hỏi tiếp: nếu là khổ thì tức là có ngã hay không? Là bạch Đức Thế Tôn, có ngã, không có ngã. Và cái đoạn đối thoại đó nó trở thành ra một cái cliché, và chúng ta thấy nhan nhản trong rất nhiều kinh, hàng trăm kinh đều có, nhiều hàng trăm kinh có mang theo cái đoạn đối thoại đó. Từ cái hồi còn là chú tiểu cho đến bây giờ, mỗi khi mà tôi đọc đến cái đoạn kinh đó là tôi thấy khó chịu. Và sau này tôi tìm ra thì là đó là một cái sự lỗi lầm trong khi ghi chép truyền thừa. Tôi thấy rằng trong cái bài thuyết pháp đầu tiên của Bụt là bài thuyết pháp về bốn sự thực màu nhiệm tứ diệu đế đó, thì cái sự thật thứ nhất là sự thật, thứ hai là con đường đưa tới cái khổ, tức là nguyên do đưa tới cái khổ. Sự thật thứ ba là dứt khổ, có nghĩa là có an lạc. Và sự thật thứ tư là con đường đưa tới dứt khổ, tức là đưa tới an lạc. Thì ở đây chúng ta có tới hai cặp nhân quả. Muốn dứt khổ, muốn an lạc, có một con đường nó đưa tới. Cái này là nhân, cái này là quả. Muốn khổ dài dài thì cứ đi theo con đường đưa tới khổ. Cái này là nhân, cái này là quả. Và tại vì khổ là cái sự thực đầu tiên lời Bụt dạy, cho nên khi mà chúng ta thực tập không thông minh thì chúng ta nói rằng bây giờ mình phải nói như thế nào, mình phải diễn tả như thế nào để có thể chứng minh được cái lời Bụt dạy là đời là khổ. Cho đến nỗi trong cái sự thực tập của chúng ta cứ luôn miệng than khổ, chúng ta nói đời là khổ, đời là khổ, nó giống như là một cái sự tự cái ám thị. Cho đến nỗi có những cái tông phái, có những cái học phái, trong đó người ta nói rằng nếu muốn chứng ngộ thì chúng ta phải tự nhắc mình, nếu muốn có sự an lạc thì chúng ta phải tự nhắc mình rằng đời là khổ, đời là khổ, đời là khổ. Và cứ lặp lại như vậy hoài. Và cái đó nó trở thành ra nhập tâm. Những cái sự giảng giải của mình, những cái sự nói năng của mình, những cái sự hành trì của mình, phải luôn luôn nhắc mình rằng đời là khổ. Và vì vậy cho nên cách nghĩa rằng vô thường là nguyên do của khổ. Và vì khổ cho nên sự vật nó vô ngã. Cái lý luận đó nó không phải là một lý luận hay, nó không có hợp lý. Tại chúng ta biết rằng khi mà chúng ta quán chiếu về vô thường thì chúng ta thấy rằng vô thường là cái tính chất cần thiết của sự sống. Nếu không có vô thường, không có sự sống. Nếu không có vô thường, không có sự chuyển hóa. Nếu không có vô thường thì đạt tới sự an lạc không thể nào được. Và vì vậy cho nên vô thường nó có thể là một cái tin mừng, nó có thể là cái căn bản của hạnh phúc. Khi mà chúng ta nói tới vô thường, khổ và vô ngã là chúng ta nói tới cái đặc tính của vạn pháp. Vạn pháp đó ví dụ như là cái bông hường, hay là cái bàn. Thì khi mà chúng ta nhìn vào bông hường, chúng ta thấy cái bông hường vô thường, khi mà chúng ta nhìn vào cái bàn, chúng ta thấy cái bàn là vô thường, nó đúng lúc, nó đang đi trên con đường sát na vô thường, và thỉnh thoảng nó biểu hiện cái tính cách nhất kỳ vô thường của nó, rất đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái bông hường là khổ thì nghe rất là buồn cười. Hay là cái bàn là khổ là nghe rất là buồn cười. Chúng ta có thể nói rằng cái bông hường là vô thường. Và vì mình không thấy được cái tính vô thường của bông hường cho nên mình khổ. Nó đơn giản như vậy. Chứ không phải là vì vô thường cho nên khổ. Ví dụ như mình có một cái bệnh gọi là bệnh đau gan thì mình đang khổ ha. Thì ông bác sĩ ông nói anh đừng có buồn, anh đừng có lo, anh đừng có thất vọng, tại vì sự vật vô thường cho nên mình có thể hợp tác nhau để mình chữa cái bệnh đau gan của anh. Và anh nếu theo đúng cái phương pháp ăn uống này, nếu anh theo đúng cái phương pháp chữa trị này thì nhờ vô thường ngày mai anh sẽ hết đau gan. Thì vô thường nó đâu có khổ, vô thường là một niềm hy vọng. Phải như vậy không? Cho nên cái lý luận là như thế này. Sự vật là vô thường mà mình không biết, mình cho là thường, và chính đó là nguyên do của sự khổ. Thành ra cái lý luận nói rằng vì vô thường cho nên khổ là không có đúng. Tại vì có khi vì vô thường cho nên mình được hạnh phúc. Rồi vì khổ cho nên vô ngã, nó cũng vô lý nữa. Tại sao vì khổ cho nên nó vô ngã? Cái óc của chúng ta nó giống như là một cái máy điện toán. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta nhớ lầm, chúng ta hiểu lầm, thì cái chỗ lầm đó, nó có thể một lần nó xảy ra trong tất cả các văn bản nó nằm ở trong cái máy điện toán. Và vì vậy cho nên nó sai lầm một chỗ thì nó sai lầm tất cả các chỗ khác. Cho nên chúng ta phải xét lại cái đoạn kinh này. Trong truyền thống của đạo Bụt Nam Tông cũng có ý niệm về ba pháp ấn. Ba pháp ấn tức là ba khuôn dấu. Ba khuôn dấu nó chứng thực đây là giáo pháp đích thực của Bụt. Và ba khuôn dấu đó tức là vô thường, tức là khổ và vô ngã. Nhưng mà trong truyền thống đạo Bụt Bắc Tông thì ba pháp ấn không phải là như vậy. Trong truyền thống đạo Bụt Bắc Tông thì tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Vô thường, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, đó là ba pháp ấn của Bắc Tông. Thầy Long Thọ Nagarjuna của thế kỷ thứ hai nói mất rất rõ ràng ở trong tác phẩm Đại Trí Độ Luận là tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Và trong Hán Tạng, trong kinh A Hàm có một cái kinh do thầy A Nan lặp lại những lời của Bụt nói. Thì trong kinh đó cái câu chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh được lặp lại 5 lần. Vậy thì vô thường là cái đặc tính của sự vật. Và nếu chúng ta quán chiếu vô thường một cách sâu sắc và thường xuyên thì chúng ta thấy được cái đặc tính thứ hai của vạn vật là vô ngã. Vô ngã tức là không có một cái sự có mặt độc lập, không có một cái tự tánh độc lập, cũng như là cái hoa không có thể một mình mà có mặt được, cái hoa không có một cái ngã riêng biệt của nó, không có một cái entity độc lập của nó. Cái hoa có đó là tại vì có mặt trời, có đám mây, có đất, có hạt giống, có sức nóng, vân vân. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta trả những cái yếu tố đó về thì không thể nào có mặt của cái hoa được, thì cái đó gọi là vô ngã. Cũng như là chúng ta, cái con người của chúng ta là vô ngã, tại vì nhìn sâu vào con người chúng ta thì chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn biến chuyển, và trong ta có những yếu tố như là tổ tiên, cha mẹ, thực phẩm, giáo dục, mừng vui, sợ ghét. Những cái yếu tố đó, mỗi yếu tố đều có cái gốc rễ của nó. Nếu chúng ta trả những yếu tố đó về cho cái nguyên quán của chúng nó thì không có được một cái mà gọi là chúng ta gọi là ta, gọi là chúng ta. Mỗi tối trong khi mà lạy xuống đó, thì trong cái hành động lạy xuống thì mình có thể đồng thời thấy được cái liên hệ của mình trong thời gian và trong không gian. Khi mình chắp tay mình lạy xuống đó, thì mình thấy tổ tiên, mình thấy con cháu của mình, tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh, tất cả con cháu của mình. Mình thấy mình trong thời gian và mình thấy mình trong không gian. Rất là hay. Khi mình lạy xuống một cái, thì trong cái thời gian mà mình cúi xuống mình lạy đó, thì mình thấy được tổ tiên của mình, tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh của mình. Và đồng thời mình thấy được con cháu của mình, con cháu huyết thống, con cháu tâm linh của mình. Và khi mà lại xuống, đôi khi mình chỉ cần một giây đồng hồ hoặc hai giây đồng hồ, nhưng mà mình thấy được, mình móc nối được, mình hòa nhập được với cái dòng thời gian quá khứ và tương lai. Mình thấy mình không phải là mình thấy mình là tổ tiên của mình thấy mình là con cháu của mình. Và cái thấy đó nó có thể chỉ xảy ra trong một giây hoặc là hai giây mà thôi. Đó là nói về thời gian. Còn về không gian cũng vậy. Mình thấy mình liên hệ với tất cả mọi người và mọi vật ở ngay trong cái giờ phút hiện tại. Và một cái lạy xuống như vậy, nó làm cho cái ngã nó trở thành ra cái phi ngã. Cái phi ngã nó trở thành ra cái ngã. Rất là khỏe, rất là hay. Mà cũng là rất dễ dàng, cũng là rất dễ dàng. Nếu mà sư chú lạy xuống, mà sư chú thấy rằng mình là cha mẹ của mình là ông bà của mình cũng là con cháu của mình là học trò của mình, thì lạy xuống như vậy, những cái buồn thương, những cái cảm tưởng xa cách, những cái cảm tưởng giận hờn, nó tan biến đi hết, và mình trở thành một với tất cả ông bà và con cháu của mình, tâm linh cũng như huyết thống. Và mình không có giận trên, cũng có giận dưới, tại mình thấy rằng trên cũng là mình, dưới cũng là mình, rất là hay. Và đó là chỉ là cái trục thời gian thôi. Nhưng mà trục thời gian theo nguyên tắc nó dính với cái trục không gian. Là khi mình lạy xuống ấy, mình thấy mình là khí trời, mình thấy mình là đại dương, mình thấy mình là rau cỏ, mình thấy mình là tất cả. Và vì vậy cho nên trong một hoặc hai giây thì mình có thể đạt được cái vô sinh, vô tử, bất tử. Chứ không phải là phải tu 20 năm hay là 30 năm mới đạt được cái vô sinh bất tử. Nó có thể là một giây hoặc hai giây lạy xuống thì nó hòa nhập hết. Và những cái ranh giới giữa mình và ta, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện tại và tương lai, nó mất đi cả. Thành một cái lạy đó, nó có tác dụng ghê gớm lắm. Và nếu mình được thực tập riêng đó, thì mình muốn lạy, mấy lạy thì mình lạy. Rồi sau đó mình ngồi thiền. Và vô thường, nếu mà chúng ta quán chiếu và thực tập cho đều đặn, thì chúng ta thấy vô thường tức là vô ngã. Mà khi mà chúng ta hiểu được vô thường là vô ngã, thì cái vô thường đó mới là cái vô thường mà Bụt nói tới. Cái vô thường của đạo Bụt nó có nghĩa là vô ngã. Tại vì vô thường là thế nào? Vô thường tức là không có cái cá thể, không có cái cá thể độc lập, không có cá thể độc lập, luôn luôn thay đổi trong từng sát na. Không có cá thể độc lập là vô ngã. Mà tại sao nó không có cá thể độc lập? Là tại vì nó luôn luôn thay đổi. Một cái sự vật như là một cái bông hoa, nó đang diễn biến như vậy đó, thì cái bông hoa trong một cái giây phút nào đó của cái bông hoa, nó tiếp thọ, nó tiếp nhận những cái yếu tố ở ngoài nó. Ví dụ như là nước, ví dụ như là không khí. Tại bông hoa nó cũng thở, nó cũng hút. Và vì vậy cho nên trong cái giây phút đó nó là vô thường, và trong cái giây phút đó nó cũng là vô ngã. Tại vì nó được làm bằng những cái yếu tố không phải là nó, thì gọi là vô ngã. Mà trong cùng một cái giây phút đó, bông hoa nó cũng hiến tặng ra cho vũ trụ. Tức là có những cái mà mình gọi là đi vào, và có những cái gọi là đi ra từ cái hoa. Những cái input và những cái output nó xảy ra đồng thời trong một cái giây phút, trong một cái sát na. Thì cái bông hường trong cái giây sát na đó chứng tỏ là nó vô thường, và chứng tỏ nó là vô ngã. Vô thường là luôn luôn thay đổi, và vô ngã tức là không có cái cá thể độc lập thường tại. Nó là một cái dòng biến chuyển. Bông hường là một cái dòng biến chuyển cũng như chúng ta vậy. Và chúng ta có thể nói cho nó dễ hiểu là vô thường tức là vô ngã. Nhưng mà vô thường là đứng về thời gian mà nói, còn vô ngã là đứng về không gian mà nói. Hai cái là một. Đã là vô thường thì phải là vô ngã. Đã là vô ngã thì cố nhiên là vô thường. Thì đó là cái giáo lý về vô thường, vô ngã của Bụt. Và vô thường, vô ngã là hai cái chìa khóa rất là mầu nhiệm để mở cửa. Mở cửa gì? Mở cửa sau này gọi là pháp thân, mà ngày xưa gọi là mở cửa Niết Bàn. Niết Bàn tức là cái cõi mà không có sinh, không có diệt. Cái mà sau này chúng ta gọi là bản môn. Bản môn. Mà nếu không có từ cái cửa ngõ vô thường và vô ngã, thì không, ta không thể nào đi vào cái thế giới vô sinh, tức là thế giới của Niết Bàn. Vô sinh nghĩa là không có sinh, không có diệt. Ban đầu chúng ta tiếp xúc với bông hoa, sờ mó bông hoa thì thấy bông hoa sinh diệt, luôn luôn thay đổi, không có cá thể độc lập. Mà chính nhờ chúng ta tiếp xúc sâu sắc mà chúng ta đạt tới cái tính vô sinh của bông hoa, tức là cái tính thứ ba của vạn pháp, tức là tính Niết Bàn. Và vì vậy cho nên theo giáo lý Tam Pháp Ấn thì sự vật nó có ba tính. Tính thứ nhất là tính vô thường. Tính thứ hai là tính vô ngã. Mà nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta tiếp xúc, chúng ta thể nhận được cái đó, thì chúng ta tiếp xúc được với cái tính thứ ba của sự vật. Cái tính đó là tính Niết Bàn. Mà khi mà chúng ta xúc tiếp được với tính Niết Bàn rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là bên ngoài cái bông kia nó có vẻ có sanh, có diệt, nhưng mà trong tự thân của nó, cái bông hường kia nó không sanh, không diệt. Và chính chúng ta cũng vậy. Bên ngoài chúng ta thấy ta có sanh, có diệt. Tổ tiên của chúng ta có sanh, có diệt. Nhưng mà nếu chúng ta thấy nhận được tiếp xúc được sâu sắc cái tính vô thường và vô ngã rồi, thì chúng ta có thể tiếp nhận được, xúc tiếp được cái tính niết bàn của vạn sự vạn vật. Và niết bàn là nẻo thoát. Trong kinh Udana, dịch là cảm hứng ngữ hay là vô vấn từ thuyết, thì Bụt có nói một câu về niết bàn rất là đơn giản. Bụt nói: này quý vị, có một cái không sanh, không diệt, không một, không nhiều, không phải cái này, không phải cái kia, không lớn, không nhỏ, không trước, không sau. Nếu cái mà không sanh, không diệt, không ít, không nhiều, không trước, không sau, không một, không nhiều mà không có, thì tất cả những cái sanh, diệt, ít, nhiều, trước, sau có chỗ đâu mà trở về. Mà cái ví dụ mà chúng ta thường nghe nói tới trong kinh điển là sóng và nước. Sóng là đứng về phương diện hiện tượng mà nói. Sóng thì nó có sinh, có diệt, nó có cao, có thấp, nó có xấu, có đẹp. Nhưng mà có một cái, nó không có cao, không có thấp, không có sanh, không có diệt, không có xấu, không có đẹp, mà sóng có thể trở về, đó là nước. Nếu không có nước thì sóng biết đâu mà trở về. Vì vậy cho nên nếu mà muốn tiếp xúc với sóng, muốn tiếp xúc với nước, là mình phải tiếp xúc với sóng. Và tiếp xúc sâu sắc với sóng thì tự nhiên chúng ta tiếp xúc được với nước. Muốn tiếp xúc với niết bàn thì chúng ta phải tiếp xúc với vô thường và vô ngã. Là tại vì niết bàn là bản chất của vô thường và vô ngã. Tôi đang thở vào và quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp. Tôi đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp là như vậy. Trong khi mình thở vào, mình phải để tâm chuyên nhất trên một cái sự vật. Sự vật đó có thể là bông hoa, có thể là cái bàn, có thể là một người nào đó, một sinh vật nào đó, hay là một mùa xuân, hay là một mùa thu. Chúng ta nhìn sâu, chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy được tính vô thường của cái đó. Và khi mà chúng ta thấy được tính vô thường của cái đó, thì chúng ta thấy luôn cái tính vô ngã của cái đó. Và tiếp xúc được sâu sắc đó, thì tự nhiên chúng ta tìm ra rằng cái đó, bản chất của nó là không sanh, không diệt. Và chúng ta vượt thoát luôn cả cái ý niệm về vô thường và vô ngã. Cái đó bây giờ nó không thường, cũng không phải là vô thường. Nó không phải là ngã, mà cũng không phải là vô ngã. Và cái chìa khóa của Bụt trao cho đó là chìa khóa vô thường và vô ngã. Sau khi mà chúng ta đã mở được cửa niết bàn rồi, thì chúng ta liền cái chìa khóa đi. Tại vì nó chỉ là chìa khóa thôi. Cũng như là khi mà anh làm được một cái chiếc bè để anh qua sông rồi, mà qua sông rồi anh vẫn tiếc chiếc bè, anh muốn đổi lên trên đầu mà đi thì anh khổ lắm. Và vì vậy cho nên vô thường và vô ngã là những chiếc chìa khóa mà anh phải liền đi sau khi anh đã mở được cửa niết bàn. Nhưng mà nếu anh không có dùng chìa khóa đó mà anh chỉ để chìa khóa lên trên bàn mà anh thờ thôi, thì không có ích lợi gì cho anh. Và vì vậy cho nên cái mục đích của người tu hành là phải sử dụng những cái chìa khóa vô thường và vô ngã trong mỗi giây phút của cuộc sống để mở cái cửa thực tại. Cái thực tại đó là thực tại niết bàn. Đó là thế giới của bất sanh, bất diệt. Nó có ngay ở trong sanh diệt. Tại vì sanh diệt là những ý niệm. Một cái bài kệ mà có thể gọi là nổi tiếng nhất ở trong văn học của đạo Bụt á, cũng nói tới điều đó: chư hành vô thường, chư hành vô thường. Chúng ta biết chữ hành này tức là formations, là hiện tượng. All formations are impermanent. Thân hành, tâm hành, tất cả các hiện tượng vật lý, tâm lý, sinh lý đều gọi là hành cả. Tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường, thị sinh diệt pháp. Chúng nó đều là những cái pháp có sinh và có diệt. Sinh diệt, diệt dĩ. Nhưng khi mà chúng ta làm vắng mặt, chúng ta vượt khỏi cái sinh và cái diệt đó, thì cái sự vắng lặng đó là niềm vui, tịch diệt với lạc. Tịch diệt với lạc là cái sự chấm dứt đó là một niềm vui lớn. Sự chấm dứt đó là niết bàn, tại vì niết bàn nó có nghĩa là sự chấm dứt. Sự chấm dứt sinh diệt, sự chấm dứt sầu đau. Cái hồi bé chúng ta thường hay chơi một cái ống kính gọi là ống kính vàng hoa, kaleidoscope. Thì chơi cái đó nó dễ lắm, chỉ cần cầm hai ngón tay nhìn vào đó rồi lăn một cái, mỗi cái lăn của nó trình bày trong mắt ta một cảnh tượng rất là màu nhiệm đẹp đẽ. Và chúng ta lăn một cái, mỗi lần chúng ta lăn một cái thì một cái cảnh tượng nó biến đi và nó nhường chỗ cho một cảnh tượng khác rất là đẹp. Mà chúng ta không có tiếc nuối cái cảnh tượng cũ, tại vì cảnh tượng cũ nó biến đi, nó tan biến đi, thì cái cảnh tượng mới nó trình bày ra. Vì vậy cho nên là một chú bé con, chúng ta không có tiếc thương, tại chúng ta biết rằng không có cái gì đi mà cũng có gì tới, không có cái gì còn cũng có gì mất. Tất cả những cảnh tượng đó đều là sự biểu hiện của một cái gì nó thường còn bên trong. Ở trong cái kính này nó có ba cái tấm, ở trong cái trò chơi này nó có ba cái tấm kính dài và ba cái tấm kính tròn. Và giữa những cái tấm kính tròn họ để những cái mảnh màu, giấy màu. Và chính những cái mảnh giấy màu đó nó phản chiếu, nó ảnh chiếu, nó làm ra những cảnh tượng rất đẹp của chúng ta. Thì chúng ta có thể nói rằng tất cả những cái cảnh tượng diệu kỳ nó trình bày trong kính là do những cái mảnh giấy màu đó nó tạo ra cả. Và những cảnh tượng đó nó thuộc về thế giới hiện tượng, nó có một cái chỗ để đi về. Mà thật ra nó cũng không có đi mà nó cũng có về. Nó chỉ là biểu hiện thôi. Và vì vậy cho nên chúng ta không có tiếc nuối, chúng ta không có than khóc, là tại vì chúng ta biết rằng chúng ta đang có cái căn bản của tất cả mọi cái đó. Thì đó cũng là sóng và nước. Nếu chúng ta chỉ thấy sóng với tất cả những cái sinh diệt của sóng thì chúng ta sẽ khổ. Nhưng mà nếu chúng ta thấy được nước và chúng ta biết rằng tất cả những cái sinh diệt của sóng nó là biểu tượng thôi, tất cả các đợt sóng đều trở về nước hết, thì chúng ta không có sợ hãi nữa. Ở đây cũng vậy. Ban đầu thì thế giới hiện tượng chúng ta thấy có thường và có ngã. Và vì vậy cho nên mỗi khi mà cái thế giới hiện tượng đó thay đổi thì chúng ta khổ đau. Do đó cho nên buộc cho chúng ta cái chìa khóa vô thường và vô ngã để quán chiếu. Và nhờ cái sự quán chiếu đó, nhờ hai cái thứ chìa khóa đó mà chúng ta mở cửa được thực tại và chúng ta tìm ra được cái thế giới vô sanh và niết bàn. Khi mà đã thấy được nó, khi mà sờ mó được nó, thì tất cả những cái sợ hãi, những buồn đau nó tan biến. Trẻ cũng được, mà già cũng được, sống cũng được, mà chết cũng được. Và tại vì đó, tức là những cái chuyển biến bên ngoài mà thôi. Thật sự chúng ta không có sanh ra, chúng ta cũng không có chết đi. Chúng ta không phải còn, chúng ta cũng không phải là mất. Tất cả những cái đó là những cái vô minh bị dính vào cái ý niệm về thường và ngã. Cho nên tôi đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Tôi đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Chúng ta phải học, chúng ta phải tập nhiều lắm để có thể thành công. trong cái bài tập này. Chúng ta phải tập với tư cách cá nhân, chúng ta phải tập với tư cách tăng thân, chúng ta phải trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Tại vì khi nhổ cỏ, khi trồng rau, khi tưới nước, khi nấu cơm, khi rửa nồi, khi lau chén, chúng ta có thể quán chiếu. Còn nếu quý vị xuất gia mà lau chén, rửa nồi, quốc đất giống như người ngoài đời, thì cái chuyện đó rất là uổng. Té ra mình vô chùa mình cũng làm giống hệt như ngoài đời thôi. Vì vậy cho nên chùi nồi, trồng ra rau, quét cầu tiêu, mình phải sử dụng cái phương pháp quán chiếu về vô thường và vô ngã. Có ai có một đồng bạc franc? Cái đồng franc này nó có hai mặt, cái một mặt phải và một mặt trái. Mà cái gì nó cũng có hai mặt hết, có một mặt phải và một mặt trái. Và nó có cái mặt thứ ba. Cái mặt thứ ba là không có mặt. Mặt phải, mặt trái. Và nằm dưới mặt phải, mặt trái đó là bản chất của mặt phải, mặt trái đó, tức là cái chất kim khí. Tức là chất bạc, theo nguyên tắc thì nó phải là bằng bạc, ta gọi là đồng bạc mà. Nó là phải hay nó là trái, nó cũng là sự biểu hiện của bạc, của cái chất bạc. Và nó phải trở về cái bạc, nó có một chỗ để trở về. Và tuy rằng mình nói là ba cái, nhưng kỳ thực nó chỉ là một mà thôi. Chúng ta biết rằng cái vô thường nó cũng là vô ngã, mà vô thường vô ngã nó là niết bàn. Đứng về phương diện hiện tướng mà nói thì ta nói là vô thường và vô ngã. Đứng về phương diện bản thể mà nói, chúng ta nói là niết bàn. Và niết bàn không có thể xa rìa vô thường vô ngã. Cái đồng bạc này không có thể xa lìa cái mặt phải, mặt trái của đồng bạc. Vậy thì pháp ấn đầu là vô thường, pháp ấn thứ hai là vô ngã. Và cố nhiên là khi mà chúng ta tiếp xúc sâu sắc với hai cái pháp ấn đó, thì chúng ta tìm ra cái pháp ấn thứ ba, tức là pháp ấn Niết Bàn. Và Niết Bàn không phải là một cái gì chúng ta phải tìm tòi ngoài chúng ta, tại vì Niết Bàn là bản chất của chính chúng ta. Bản chất của bông hoa, bản chất của cái bàn, bản chất của mùa thu, bản chất của cái con người của chúng ta. Khi mà cái đợt sóng nó vươn lên hay là nó nhào xuống, mà nếu nó biết được nó là nước thì không có lý do gì khiến nó phải lo sợ cả. Lo sợ một ngày kia mình sẽ chết, lo sợ mình phải sinh ra, là tại vì cái sinh và cái tử đó nó không có động tới được nước. Ở đời trần chúng ta có một thiền sư chưa bao giờ xuất gia hết, tức là Tuệ Trung Thượng Sĩ, anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người đã đánh bại quân Mông Cổ. Thì đó là một nhà thiền học lỗi lạc. Trong một cái bài kệ gọi là Phóng Cuồng Ca, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ có viết một câu chót của cái bài đó: sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thương. Tức là cái sống và cái chết nó tới, nó ép nhau, nó ép mình á. Tương bức là nó ép nhau, nó làm khổ nhau, nó làm khổ mình á. Tại vì đối với người tu, vấn đề sinh tử là vấn đề cấp bách nhất, vấn đề quan trọng nhất, và là sinh tử đại sự. Người tu là phải giải quyết vấn đề sinh tử. Sinh tử đại sự, tức là birth and death, is the biggest problem. Sinh tử đại sự. Tại vì khi mà chúng ta tu thì chúng ta quán niệm về sinh và quán niệm về tử. Hai cái này nó làm cho người ta khổ lắm. Nó bức bách, nó ép nhau. Nó làm cho chúng ta mất an lạc, mất niềm vui của sự sống. Vậy thì sinh tử thường thường nó tới nó ép ta. Nhưng mà ưa ngạ thương đối với cái bản thân của ta làm sao nó động tới ta được. Ưa ngạ thương là nó có thể động tới ta làm sao được. Thương tức là làm cho ta bị thương, làm chúng ta đau. Đối với ta nó làm gì được? Là tại vì ta đã đạt tới cái vô sinh, ta đã đạt tới cái bản của sự sống. Vốn không có sinh cũng có tử. Sinh tử tương bức hề, ư ngã hà thực. Chúng ta biết rằng bốn cái lĩnh vực quán niệm, tức là thân, thọ, tâm và pháp. Chúng ta đang học về bốn hơi thở, nó có liên hệ tới sự quán chiếu về tính chất của vạn pháp. Chúng ta thường hay nghe cái công thức là thân thì bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường. Và pháp là vô ngã. Rồi chúng ta, họ dạy cho chúng ta học thuộc lòng thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Và chúng ta nói, chúng ta hiểu về tứ niệm xứ rồi. Và chúng ta không có thèm học nữa. Rất là nguy hiểm. Học thuộc cái công thức thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là nói ra mình học, mình biết thế nào là tứ niệm xứ rồi. Nó nguy hiểm ở chỗ đó. Nó là một cái thứ học nhồi sọ. Nó chỉ có mục đích là làm chúng ta ghi nhớ trong ký ức của chúng ta là bốn lĩnh vực quan niệm là thân, thọ, tâm, pháp. Nếu mình biết thân của mình là bất tịnh rồi, nếu mình biết cái thọ của mình là khổ rồi, mình biết cái tâm mình là vô thường rồi, biết pháp là vô ngã rồi, thì thôi mình cần gì phải học cái đó nữa, mình phải đi học những cái khác. Trong khi đó thì tứ niệm xứ, mình biết cái tâm mình là vô thường rồi, biết pháp là vô ngã rồi, thì thôi mình cần gì phải học cái đó nữa, mình phải đi học những cái khác. Trong khi đó thì tứ niệm xứ, bốn pháp quan niệm này là cái bản chất, là cái căn bản của sự tu học. Và người ta nghĩ tới bốn cái này là bốn cái tiêu cực. Thân là bất tịnh, thọ là khổ. Trong khi đó là trong kinh nói là thọ nó có ba loại. Nó có những cái khổ thọ, nó có những cái lạc thọ, nó có những cái xả thọ. Thì rõ ràng cái này, cái cách này là cái cách nhồi sọ và ép uổng. Tại chúng ta học rằng thọ nó có ba loại thọ, mà tại sao đây nói thọ đều là khổ? Trong kinh có nói rằng khi mà có một lạc thọ thì ta biết rằng đó là một lạc thọ. Khi mà có một khổ thọ, ta biết đó là một khổ thọ. Khi có một xả thọ thì ta biết nó là xả thọ. Thành cái kiểu dạy học như thế này là nó nguy hiểm lắm. Rồi nếu mà tâm vô thường thì thân nó thường hay sao? Pháp nó thường hay sao? Rồi cho nên ép bốn cái này, ghép bốn cái này và bốn cái kia để ta học thuộc lòng á, nó là một cái phương pháp không có thông minh gì cả. Và hình như là thầy nào, chú nào, cô nào cũng phải học thuộc lòng cái câu đó. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Biết rồi, khỏi học, học cái khác. Nguy hiểm như vậy. Niết bàn là một thực tính, một cái tính chất của vạn pháp. Niết bàn không phải là cái mà chúng ta đạt được sau này. Niết bàn là cái bản chất của chúng ta. Nó là một trong ba tính. Và nếu buộc như vậy, vô thường và vô ngã, mà buộc không dạy về Niết Bàn thì rất là thiếu sót. Tại vì Niết Bàn là nẻo thoát, Niết Bàn là căn bản. Cho nên nói tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và Niết Bàn thì nó hợp lý hơn, nó hợp lý hơn nhiều. Và đó là ba cái khuôn dấu, nó chứng thực đây là đích thực là giáo lý của Đạo Bụt. Hơi thở thứ 13, tôi đang thở vào và quán chiếu về tính vô thường của vạn pháp. Chúng ta phải thực tập như vậy. Chúng ta phải thực tập rằng khi mà chúng ta thấy được vô thường thì chúng ta sẽ thấy được vô ngã. Và nếu chúng ta thấy được vô thường, vô ngã thì chúng ta thấy được Niết Bàn. Và vì vậy cho nên hơi thở thứ 15 là quán chiếu về tự tính của Niết Bàn. Hơi thở thứ 13 là vô thường, Anicca, Anicca. 15 tức là Niroda. Niroda tức là diệt. Diệt ở đây nó có nghĩa là cái sự vắng mặt của thường, của ngã. Và sự vắng mặt luôn của vô thường và vô ngã nữa. Diệt đây tức là diệt của tất cả các tưởng. Cái này để đối trị với thường tưởng, với cái tưởng về thường. Đối trị với cái tưởng về thường. Và do đó đối trị luôn được cái tưởng về ngã. Còn cái 15 á, là để đối trị cái tưởng về sinh, sinh tưởng, diệt tưởng. Này diệt này. Niroda. Thường tưởng, đoạn tưởng, hữu tưởng, vô tưởng, khứ tưởng, lai tưởng. Tất cả những cái tưởng này, tức là những cái perception này, chúng ta phải vượt thoát. Tại chúng ta biết rằng bốn cái hơi thở này là để quán chiếu về các pháp, về tự tính của các pháp. The nature of all dharmas. Thì trong cái hơi thở thứ 13, chúng ta vượt thoát cái tưởng về thường, về ngã của các pháp. Trong cái hơi thở thứ 15, chúng ta vượt thoát cái tưởng về sinh, về diệt, về thường, về đoạn, về hữu, về vô, về khứ, về lai. Ta từ đâu tới, ta sẽ đi về đâu? Đó là hai cái tưởng. Khi chúng ta sanh, chúng ta từ đâu tới? Và khi chúng ta chết, chúng ta sẽ đi về đâu? Đó là có hai cái perception, hai cái tưởng, gọi là khứ tưởng và lai tưởng. Ta có hay là ta không có? Être hay là non être? Đó là hai cái tưởng khác. Đó là hữu tưởng và vô tưởng. Ta là thường hay là đoạn? Thường tức là permanence, đoạn tức là annihilation. Sau khi chết thì ta còn hay là ta đứt đoạn? Nói là chúng ta còn thì chúng ta kẹt vào cái tưởng gọi là thường. Nói chúng ta hoàn toàn không còn gì nữa, tức là đoạn, thì chúng ta kẹt vào cái perception gọi là đoạn. Và khi mà chúng ta có cái tưởng là chúng ta đã sanh đi, đã sanh ra, và trong vài chục năm nữa thì chúng ta sẽ chết đi. Thì chúng ta kẹt vào hai cái tưởng gọi là tưởng sinh và tưởng diệt. Và hơi thở thứ năm đó là để chúng ta thực tập để mà trừ khử đi, để mà diệt đi tất cả những cái tưởng đó. Cũng như trong cái hơi thở thứ 13 thì chúng ta chỉ nhắm tới cái sự làm tan biến đi cái tưởng về thường và cái tưởng về ngã. Trong cái hơi thở thứ 15 chúng ta cũng lặp lại cái đó đồng thời với những cái tưởng khác. Và đây, hơi thở thứ 15 có mục đích là giải thoát chúng ta ra khỏi những cái tưởng này và đồng thời làm chúng ta, làm cho chúng ta, đưa chúng ta thể nhập vào cái gọi là vô sinh, tức là cái niết bàn. Khi mà chúng ta đánh tan đi cái tưởng về thường và về ngã thì chúng ta cũng có thể đi vào cánh cửa niết bàn. Hơi thở thứ 15 chỉ là sự lặp lại và làm cho nó sâu hơn thôi. Trong cái hơi thở thứ 15 này, chúng ta làm thế nào để mà thoát ra được những cái tưởng về sinh diệt, về thường, về đoạn, về hữu, về vô, về khứ, về lai. Tại vì trong thế giới của hiện tượng thì chúng ta thấy có sinh, có diệt, có thường, có đoạn, có hữu, có vô, có khứ, có lai. Nhưng mà trong cái thế giới của niết bàn, của bản thể thì chúng ta không thấy có sinh, có tử, có thường, có đoạn, có khứ, có lai như là đồng bạc này. Đứng về phương diện hình tướng thì chúng ta thấy có bề mặt và bề trái. Nhưng mà đứng về phương diện bản chất, tức là chất bạc của đồng bạc, thì ta không có thấy. Ta thấy những cái đó nó không có chạm tới cái bản chất của đồng bạc. Dầu nó là mặt phải hay là mặt trái thì đồng bạc vẫn là đồng bạc. Thì bên ngoài giống như là có sinh, có diệt, có thường, có đoạn, có hữu, có vô, có khứ, có lai, nhưng là bên trong nó thoát ra khỏi tất cả những cái tướng đó, những cái tướng đó. Thì cái đó gọi là quán diệt, meditation, contemplation of cessation, Nirodha, tức là cessation, diệt, tức là sự thực thứ ba của tứ diệu đế, diệt đế, sự tắt ngấm của tất cả những cái tri giác, những cái tưởng, để chúng ta thể nhập vào cái thế giới của thực tại. Thế giới của thực tại đó tức là niết bàn. Hơi thở thứ 14 là vô tham, ly tham, viraga. Đây là anicca, cái này là viraga, cái này là nirodha. Ly tham á, tức là cái đối tượng đó, cái thực tại đó không phải là cái đối tượng đích thực của cái sự tham đắm của chúng ta. Cái tự thân của cái sự vật đó nó không phải là như vậy, nó không phải như là chúng ta tưởng tượng ra. Và vì chúng ta tưởng tượng ra nó như vậy cho nên chúng ta mới bị kẹt vào nó. Cái đó gọi là viraga. Thành ra thay vì dịch là tôi đang thở vào và quán chiếu về tính tàn hoại của vạn pháp, tôi đang thở ra và quán chiếu. Tôi đang thở ra và quán chiếu về tính tàn hoại của vạn pháp. Thì bây giờ chúng ta dịch lại ra cho nó đúng chữ là tôi đang thở vào và quán chiếu về tính vô tham của vạn pháp. Tính vô tham của vạn pháp chứ không phải tính vô tham của tôi. Thì các thầy lâu nay dịch là tính tàn hoại của vạn pháp, tại vì cái chữ viraga nó cũng có nghĩa là phai nhạt đi, mờ đi. Nhưng mà dịch cho đúng, nó phải là ly tham. Cái đó, nó vốn không phải là như vậy. Nhưng mình tưởng tượng là nó như vậy, cho nên mình mới dính vào nó. Đó là tính vô tham của vạn pháp. Tại cái đầu của chúng ta, nó tưởng tượng rằng cái đó là nó như thế, cho nên ta mới dính vào nó. Một cái ví dụ rất hay là bây giờ người ta đi câu á, người ta không có cần đào truồng nữa. Mà người ta làm ra những cái con truồng hay là những cái con châu chấu bằng plastic. Có phải vậy không? Ở đây làm gì có người đi câu mà biết cái chuyện đó. Thầy biết là tại vì thầy nghe nói, đọc trong sách. Làm ra những con châu chấu bằng plastic và móc con đó vào trong lưỡi câu. Thì nếu mà con cá kia nó biết được cái bản chất thật của con châu chấu thì nó đâu có đớp. Mà nếu nó không có đớp thì nó không có bị móc vào lưỡi câu. Cái đối tượng của năm dục á, nó cũng như vậy. Nếu chúng ta quán chiếu cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng cái bản chất của nó phải như là chúng ta tưởng tượng, và chúng ta thấy được cái bản chất của nó thì ta sẽ không có bị dính vào. Đó là tính ly tham của vạn sự vạn vật. Tại mình tưởng tượng trong đầu. Và đến khi mà con cá nó đớp cái đó vào rồi, rồi cái lưỡi câu nó móc vào, rồi lúc đó mới biết. Lúc đó nó biết là khổ hay là vui. Lúc đó mới biết rằng cái đó, cái bản chất của nó là nó như thế nào. Mấy hôm nay cái giới chính trị của nước Pháp nó hơi xôn xao là tại vì có một cái hiện tượng nó xảy ra. Cái ông Phát Thơ, ông hàng xóm, tất cả mọi người đều nói tới cái chuyện đó. Là cái đảng xã hội á, lâu nay là mong ước cái ông gọi là ông gì hả? Ông gì mà làm... Ông Đà Lo, Rắc Đà Lo, ra ứng cử cho đảng xã hội. Tại vì trong những cái cuộc thăm dò ý kiến thì người ta thấy rằng nếu mà ông Đà Lo mà ra làm ứng cử viên tổng thống cho đảng xã hội thì đảng xã hội có quyền, có cơ hội nắm lại chính quyền. Và bên phía những cái đảng khác thuộc về phía hữu họ cũng lo sợ lắm. Thì ông Đà Lo ông nói là tôi chưa quyết định là tôi có nên ra ứng cử hay không. Và hầu như là lâu nay tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông sẽ ra. Và nếu ông ra thì ông cứu được cái đảng xã hội, tại vì người ta sẽ bỏ cho ông. Nhưng mà mới đây ông họp báo và ông nói tôi không ra, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Riêng thầy thì thầy rất là thích, tại vì thấy được có một người có cái thấy nó khá chính xác, là cái mồi kia không có đáng để mình đớp lấy, tại vì đớp lấy thì sẽ đau khổ dài dài. Ông có nói những câu là tôi là gần 70 tuổi rồi và tôi thấy thế này thế kia thế nọ, và nó chứng tỏ rằng là ông có một cái nhận thức khá rõ ràng về cái đối tượng của cái sự ham muốn bằng những cái người khác. Họ đang bị lôi cuốn vào như là những cái con thiêu thân, nó lao mình vào trong lửa. Tôi không biết bao nhiêu người đã học được cái bài học đó. Ở trong đạo Bụt á, chúng ta nói đến năm cái thứ gọi là dục lạc, ngũ dục. Trong đó có dục, có sắc. Có sắc dục. Mà dịch tiếng Anh nó là sex. có tài, dịch tiếng Anh nó là money, danh, dịch tiếng Anh là fame, thực, dịch tiếng Anh là gì? Good food, có bột ngọt hay là không có bột ngọt, cũng vậy. Thụy, tức là cái sự hôn mê, ngủ cho nhiều, dịch là gì? Sleep. Những cái này đứng về phía hiện tướng mà nói thì nó rất là hấp dẫn. Và tại vì mình có năm cái đó ở trong người của mình, cho nên mình thấy cái đối tượng năm cái con châu chấu bằng plastic kia thì mình rất là ham. Mình sẵn sàng há miệng ra để đớp nó. Và khi đớp nó rồi vô rồi nó móc cái miệng mình đó, thì lúc đó mình mới biết được cái bản chất của nó. Có nhiều người đang đau khổ vậy mà vẫn chưa biết được cái bản chất của nó. Thành ra các pháp á, nó có tính cách ly tham của nó. Nó không phải như vậy, nhưng mà mình tưởng ra nó như vậy, thành ra mình đau khổ. Nhưng mà ly tham ở đây là một cách nói mà thôi. Nó có thể được nói là ly sân, hay là ly si, hay là nghi, ly nghi, hay là ly mạng. Nó cũng vậy thôi. Cái sự vật không đáng để cho mình giận, mà tại sao mình giận? Người ta nói như vậy, người ta làm như vậy, đúng ra thì không phải là để khiêu khích mình, để làm cho mình đau khổ. Nhưng mà tại vì mình u mê, mình nghĩ rằng người ta nói ra như vậy, người ta làm ra như vậy để mình khiêu khích, do đó cho mình đau khổ. Có cái ví dụ là có một cái ông đó, buổi sáng trời có sương mù, ông ta có chuyện cho nên ông phải dùng một chiếc xuồng, ông bơi ngược dòng sông, mà dòng sông chảy xiết thì ông bơi rất là cực khổ. Trong khi đó thì trong sương mù ông thấy có một chiếc thuyền từ trên nó đi xuống, đi rất mau. Mà hình như là người trên thuyền không có ý có tứ, cứ để chiếc thuyền nó đâm thẳng vào trong chiếc xuồng của ông. Ông ta la lên, ông ta nói rằng cẩn thận chút, đừng có làm như vậy, té ra một bên. Mà càng la thì bên kia nó càng đi thẳng tới, và rốt cuộc hai chiếc thuyền nó đụng nhau và nó là cái úp lại hết. Ông này ông giận vô cùng. Ông nói rằng mình sẽ tìm anh chàng kia và mình đánh anh chàng kia một trận. Nhưng mà đến khi mà lật được cái chiếc thuyền mình lại rồi, mình nhìn ra thì thấy chiếc thuyền kia không có người lái, thì bao nhiêu cái giận của ông đều tiêu tan hết. Và ông nghĩ rằng là có một người lái, có một người chịu trách nhiệm. Mà tại vì không có nghe lời mình, không có ý tứ, cho nên mình giận. Mà cái đó là một cái vọng tưởng, một cái wrong perception. Thành ra sự vật á, nó không phải là khiêu khích mình, nó không phải là muốn làm cho mình khổ, mà mình cứ tưởng tượng rằng cái đó nó xảy ra như vậy là để khiêu khích mình, để tiêu diệt mình, để làm cho mình khổ. Cái đó gọi là quán chiếu về tính ly sân của vạn vật. Ly tham cũng vậy, ly sân cũng vậy. Tham, sân, si, mạng cũng vậy, mạng, nghi cũng vậy. Tại vì mình thiếu một cái nhận thức đứng đắn và chính xác về thực tại, cho nên mình mới sinh ra những cái gọi là tham, sân, mạng, nghi, vân vân. Thì tôi đang thở vào và quán chiếu tính ly tham của vạn vật. Tôi đang thở ra và quán chiếu tính ly tham của vạn vật. Tức là mình thấy được cái bản chất của sự vật không phải là cái đối tượng của sự đam mê của mình, mà mình tưởng, vì mình tưởng tượng ra cho nên mình mới nhận nó là cái đối tượng đam mê của mình mà thôi. Ở đây tôi muốn nói đến cái ý niệm về hạnh phúc. Ý niệm về hạnh phúc thì mỗi chúng ta đều có những cái ý niệm, có một cái ý niệm đặc biệt về hạnh phúc của mình. Anh nghĩ rằng nếu mà anh đạt được cái đó và cái đó thì anh mới có hạnh phúc.
Còn nếu anh không có đạt tới cái đó thì anh không bao giờ có hạnh phúc cả. Cái đó là cái rất là nguy hiểm. Cái đó là anh phải thực tập cái hơi thở thứ 14. Ví dụ anh nói rằng tôi phải có cái bằng đó thì tôi mới có hạnh phúc. Không có cái bằng đó thì tôi chưa phải là con người. Tôi chưa được công nhận. Ví dụ như là tôi phải được làm giáo thọ thì tôi có mới hạnh phúc. Cái đó là một cái kẹt của anh. Tại sao anh phải có giáo thọ mới có hạnh phúc? Và tại vì anh có cái ý niệm đó là nếu tôi không có giáo thọ thì không bao giờ tôi có hạnh phúc cả. Thì khi không mà tự mang vào cho mình một cái khổ mà có thể khổ suốt đời là tại mình có một cái ý niệm, cái đó gọi là cái tưởng. Thật ra là tôi phải cưới cái cô đó đó thì đời tôi mới cưới được cô đó thì đời tôi mới có hạnh phúc. Còn nếu không cưới được cô đó hoặc là cha mẹ không cho phép hoặc là vì những lý do gì đó thì tôi nghĩ rằng nên tự tử còn hơn. Tại vì hạnh phúc không có nữa, không có được. Không thể nào có được nếu mà không có cô đó. Thì khi mà mình yêu một cái người nào đó thì mình thường hay có cái tưởng dại dột như vậy. Nếu là mình không có lấy được nhau thì chắc mình nên chết cho rồi. Tại vì sống đâu có ý nghĩa gì nữa. Và kẹt vào cái tưởng đó. Thành ra mình mắc khổ. Mình sự quan chiếu là để thấy rằng cái đó không phải là cái đối tượng của sự ham muốn của mình. Không phải là cái điều kiện căn bản của hạnh phúc mình. Thì chúng ta thấy đó, có nhiều người họ nghĩ rằng là nếu không có nhau thì họ sống không được. Thì họ đồng ý với nhau như vậy. Nhưng mà cưới được 1-2 năm rồi thì họ có cái tưởng nó khác lại. Họ nói nếu không ly dị thì chắc là sống không nổi. Thì cả hai cái đều là tưởng hết. Cả hai đều là tưởng cả. Và cái chìa khóa hạnh phúc tức là lấy cái tưởng ra. Vì vậy cho nên nếu mà sư chú, sư cô hay là anh hay là chị mà có cái tưởng về hạnh phúc á thì nên thực tập. Nên thực tập cái bài tập thứ 3, thứ 14 này. Lâu nay mình có một cái tưởng về hạnh phúc. Và hình như là ngày đêm mình đang cố gắng để mà thực hiện, để mà đi tới, để mà nắm lấy cái tưởng đó, làm cho cái tưởng đó nó thành ra sự thật. Chúng ta phải xét lại, luôn luôn xét lại. Tại vì hạnh phúc á, nó có thể là những cái rất là bất ngờ. Nó có ngay tại bây giờ, nó có ngay tại ở đây. Nhưng mà tại mình có một cái rào nó chắn, thành ra mình không có tự trợ được, không có self-service được. Mà mình nghĩ rằng cái đó nó ở rất là xa, nó ở trong tương lai. Thành ra muốn có hạnh phúc đó, thì là phải quán ly tham. Tức là phải thấy được rằng cái đối tượng của cái sự ham muốn của mình, cái bản chất của nó như thế nào, đó là giải thoát.
Và cái hơi thở thứ 18 là hơi thở chót á,
là quán buông bỏ. Tôi đang thở vào và tôi buông bỏ cái đó. Tôi buông bỏ cái sự bám víu đó, cái tưởng đó. Tôi đang thở ra và tôi buông bỏ cái đó. Relinquishment. Nó là stopping, nó là casting away, nó là renunciation, nó là relinquishment, nó là abandonment. Và chính khi mà mình có thể buông bỏ được, dịch là khí, phóng khí, thầy Tăng Hồ dịch là phóng khí,